Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, năm 2005, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã mở ra năm thánh thể để toàn thể giáo hội suy tư, chiêm ngắm và sống mầu nhiệm thánh thể một cách đặc biệt trong cuộc sống của mình. Nhân dịp này, cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn dòng Đa Minh chúng tôi cũng đã có những suy tư rất sâu sắc về mối tương quan của con người chúng ta với bí tích thánh thể. Vậy nên nhân dịp lễ mình vào máu thánh Chúa Kitô hôm nay, để góp phần thăng tiến đời sống đức tin cũng như để khám phá ra ý nghĩa cao cả của phẩm giá con người, tôi xin mượn lại những ý tưởng ấy để chia sẻ với cộng đoàn về mối tương quan đặc biệt của bí tích thánh thể với cuộc sống mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy mầu nhiệm thánh thể đã được Đức Giêsu tiên báo trong các dấu lạ hóa bánh rà nhiều. Đó không phải là chuyện tình cờ, nhưng chính là nguồn mạch cuộc đời của bí tích thánh thể. Và hôm nay, theo tin mừng Marco, Đức Giêsu cho chúng ta biết người chính là của ăn, của uống, nuôi dưỡng cuộc sống con người. Của ăn, của uống làm cho con người được sống và sống dồi dào. Của ăn, của uống đáp ứng được cơn đói khát sâu xa nhất của con người. Đó chính là cơn đói khát Thiên Chúa. Nếu chưa kinh nghiệm được cơn đói khát sâu xa về Thiên Chúa thì con người chưa thể đến được với Thiên Chúa. Nếu chưa thiết tha với cuộc sống của con người, chưa hết lòng khao khát cho con người được sống an vui hạnh phúc, và đồng thời chưa cảm thấy bất lực trước khả năng giới hạn của con người, thì chúng ta chưa thể kín múc được sự sống sung mãn và tròn đầy từ chính thịt và máu Chúa Kitô. Như thế, nơi Chúa Kitô, thánh thể có khả năng làm cho con người được sống và sống dồi dào trong mọi chiều kích, làm cho tất cả phẩm tính của bản chất con người được phát triển, và làm cho phẩm giá con người được nâng cao. Vì thế chúng ta khám phá ra dưỡng chất của thánh thể không phải chỉ là công nghiệp pháp lý dùng để đổi lấy nước trời, nhưng chính là nguồn mạch của thánh thần nơi Đức Giêsu Kitô trong dòng lịch sử để biến đổi lịch sử. Vậy thánh thể bao gồm tất cả các giá trị siêu việt của tin mừng, cũng như tất cả những khát vọng thâm sâu nhất của cuộc sống con người. Do đó, thánh thể luôn gắn liền với cuộc sống con người, không phải chỉ như một kho ân sủng, nhưng như một sự liên đới cụ thể và mãi mãi, một sự liên đới tròn vẹn và sâu xa được thể hiện trong dòng lịch sử cuộc đời mỗi người chúng ta, để biến cuộc đời mỗi người chúng ta thành một lịch sử thánh, một lịch sử cứu độ ở đây và ngay lúc này. Vậy để hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa bí tích thánh thể với cuộc sống con người, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về ý nghĩa cuộc đời của mỗi người chúng ta nơi các yếu tố quan trọng của thánh lễ. Trước hết là tâm tình đầu lễ. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, Mỗi khi dâng thánh lễ, chúng ta thường hay gác lại tất cả những lo lắng buồn phiền của cuộc sống con người để thanh thản thờ phượng Thiên Chúa. Hoặc có ai đó để ý hơn thì đem những lo lắng buồn phiền ấy dâng lên cho Thiên Chúa. Cả hai cách này tuy tốt nhưng chưa phải là cách tốt nhất để chúng ta tham dự thánh lễ. Thật vậy, cách tốt nhất để chúng ta đến trước bàn thờ Thiên Chúa không phải là gác lại những ưu tư lo lắng của cuộc sống con người, cũng không phải chỉ là dâng suông những thứ bộn bề ấy cho Thiên Chúa, nhưng là gom góp tất cả, là gói ghém tất cả mọi sự của cuộc sống con người, từ vui mừng phấn khởi đến ưu tư lo lắng, từ an bình hạnh phúc đến u sầu buồn thảm, từ đạo đức thánh thiện đến tội lỗi bất trung. Tất cả mọi sự của cuộc sống con người đều được đặt lên dĩa thánh, để lát nữa đây khi linh mục dâng bánh rượu thì linh mục cũng sẽ dâng lên Chúa cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy, trên dĩa thánh không chỉ có bánh rượu, nhưng còn có bản thân mỗi người chúng ta, có vợ chồng con cái, có ông bà cha mẹ, có anh chị em ruột thịt, có hàng xóm láng giềng, có bạn bè thân thiết. Và lẽ tất nhiên, nơi đó còn có cả toàn bộ lịch sử cuộc đời mỗi người chúng ta. Thứ đến là các bài đọc lời Chúa. Các bài đọc lời Chúa chính là lời Thiên Chúa ngỏ với mỗi người chúng ta, với hoàn cảnh riêng biệt và cụ thể của mỗi người chúng ta. Lời Chúa bắt mạch cho từng mảnh đời, lời Chúa khám bệnh cho từng mảnh đời và làm cho mỗi người chúng ta biết được chính mình, biết được chính con người thật của mình, và đồng thời cũng biết được những việc Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời mình. Trong lịch sử giáo hội, chúng ta thấy có nhiều vị thánh đã được lời Chúa tác động và biến đổi, chẳng hạn như Thánh Antôn Viện Phụ, Thánh Francisco Xavier, Thánh Francisco Assisi, Thánh Augustino, vân vân và vân vân. Rất nhiều những con người cụ thể đã được lời Thiên Chúa biến đổi và làm cho nên thánh. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa xưa đã ngỏ lời và biến đổi cuộc đời các vị thánh, nay cũng đang ngỏ lời và đụng chạm đến từng mảnh đời của mỗi người chúng ta. Quả thật lời Chúa có muôn vàn cách thế để đụng chạm, để biến đổi cuộc sống con người. Lời Chúa vẫn đang ngỏ lời, đang đụng chạm và đang biến đổi cuộc đời mỗi người chúng ta. Thật đúng như Thư Do Thái đã nói, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi. Lời đó xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì thế thưa cộng đoàn, sau phần lời Chúa thì bài giảng chính là tác động của Thánh Thần nơi người giảng cũng như nơi người nghe, để làm cho lời Thiên Chúa được đụng chạm đến từng mảnh đời riêng, như lời ngỏ thân tình của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Nhờ đó toàn bộ cuộc sống con người chúng ta được bắt mạch, được khám bệnh, được phơi bày ra trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, khi đến phần bài giảng, xin cộng đoàn hãy cố gắng để lắng nghe. Đừng lo ra chia trí, đừng ngủ gà ngủ gật, đừng rung đùi tán gẫu, đừng đọc báo hay lên Face. làm những việc như thế trong giờ cử hành thánh lễ thì quả là không tốt chút nào. Tiếp đến là lễ dâng. Như đã nói trong tâm tình đầu lễ, khi đến với thánh lễ, tất cả chúng ta, vợ chồng con cái chúng ta, ông bà cha mẹ chúng ta, anh chị em ruột thịt chúng ta, hàng xóm láng giềng chúng ta, bạn bè thân thiết chúng ta, cùng với toàn bộ lịch sử cuộc đời của mỗi người chúng ta, tất cả đều được đặt lên dĩa thánh để dâng lên cho Thiên Chúa. Vì thế cùng với bánh rượu, lễ dâng là chính mảnh đời mỗi người chúng ta, những mảnh đời đã được lời Chúa khám bệnh, nay được gói quà, được sắp xếp lại để trở thành lễ dâng. Nói cách khác, toàn bộ cuộc sống con người được gói ghém lại trong tấm bánh và chén rượu để trở thành lễ dâng cho Thiên Chúa. Vậy lễ dâng trong mỗi thánh lễ dù vẫn là bánh rượu nhưng có những nội dung khác nhau vì gồm gói những mảnh đời khác nhau. Như thế, khi linh mục cầm bánh rượu trong tay là cầm chính những mảnh đời hằng ngày của cuộc sống con người, những mảnh đời nóng bỏng, những mảnh đời chai sạn, những mảnh đời xù xì, và thậm chí là cả những mảnh đời tội lỗi, những mảnh đời bất trung, những mảnh đời phản loạn của cuộc sống con người để dâng lên cho Thiên Chúa. Tiếp đến là truyền phép. Truyền phép là ký giao ước. Ký giao ước để một lần nữa Đức Giê-xu lại chết và sống lại cho từng mảnh đời chúng ta. Đức Giê-xu đón nhận từng mảnh đời chúng ta và các vấn đề của từng mảnh đời chúng ta như thịt và máu của chính người. Mầu nhiệm biến đổi bản thể trong việc truyền phép cho thấy quá trình trao đổi cuộc đời ấy cho nhau. Đức Giê-xu đón nhận cuộc đời chúng ta như cuộc đời của chính người, và chúng ta cũng đón nhận cuộc đời của người như cuộc đời của chính mỗi người chúng ta. Nhờ đó chúng ta được đồng thừa tự với Đức Giê-xu trong tước vị nghĩa tử của Thiên Chúa. Nhờ cuộc đời ấy, trong Đức Giê-xu Ki-tô, chúng ta có thể dâng lên Chúa Cha chính cuộc đời của mình, và đồng thời chúng ta cũng có thể thân thưa với Chúa Cha lời Abba Cha ơi trong thần khí sự thật. Nói cách khác, với lời truyền phép thì một cách tâm linh, tất cả chúng ta sẽ được biến đổi, được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-xu Ki-tô. Vì thế, thưa cộng đoàn, khi chúng ta rước lễ là chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu Thánh Thể, nhưng đồng thời cũng là đón nhận lại chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Một cuộc đời đã có Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh ở trong, một cuộc đời đã được ký giao ước với Đức Giê-xu để người cùng lo lắng, cùng đồng hành, cùng liên đới trách nhiệm và cùng bắt tay vào cuộc với mỗi người chúng ta. Trong mầu nhiệm trao đổi cuộc đời, nghĩa là mầu nhiệm biến đổi bản thể, tấm bánh và chén rượu vẫn còn hình bánh rượu nhưng bản chất đã biến đổi, thì cũng vậy, khi rước lễ chúng ta sẽ đón nhận lại cuộc đời của mình, và cuộc đời ấy vẫn mang những dáng vẻ xù xì, vẫn đầy dẫy những gian lao, và thậm chí có thể là ra như thất bại vì tội lỗi bất trung. Nhưng thật ra những mảnh đời ấy đã được thánh hóa trong sự chết và sự sống lại của Đức Giê-xu. Như vậy, những mảnh đời của chúng ta được thành toàn, được biến đổi ý nghĩa trong tình yêu và lễ dâng của tấm lòng nhờ sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, nói như thế không có nghĩa là chúng ta vẫn được phép rước lễ khi đang mắc tội trọng. Không, không ai được phép rước lễ khi đang mắc tội trọng, vì như thế là phạm sự thánh. Điều chúng ta đang muốn nói ở đây là sự liên đới sâu xa và thánh thiêng giữa cuộc đời của mỗi người chúng ta với bí tích thánh thể. Chúng ta cần kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể để được nên một với Người. Cách đặc biệt trong mầu nhiệm thánh lễ chúng ta dâng mỗi ngày. Vì thế thưa cộng đoàn, khi kết thúc thánh lễ trở về với cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống bí tích thánh thể, chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của bí tích thánh thể giữa cuộc đời. Chúng ta là những tấm bánh được bẻ ra cho cuộc đời, bẻ ra cho tha nhân. Nhờ đó tất cả mọi người được sống và sống dồi dào trong tình yêu sung mãn và hạnh phúc tròn đầy của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tóm lại thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, thánh thể mãi mãi liên đới và gắn bó với cuộc sống con người. Nhờ mầu nhiệm thánh lễ, chúng ta được nên một với Chúa Giêsu thánh thể, và đồng thời Chúa Giêsu thánh thể cũng nên một với mỗi người chúng ta. Chính vì thế bí tích thánh thể không chỉ làm cho con người được sống và sống dồi dào trong mọi chiều kích, mà bí tích thánh thể còn biến đổi cuộc sống thánh con người thành một lịch sử thánh, một lịch sử cứu độ ở đây và ngay lúc này. Ước gì tất cả chúng ta luôn khám phá ra ý nghĩa và sự mới mẻ của cuộc đời chúng ta trong tương quan với bí tích thánh thể, để cuộc sống của mỗi người chúng ta được trở nên viên mãn và thành toàn trong bí tích mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.